anh em đọc Hồ Thánh Bạch Câm, Khải Huyền 2 từ câu 12 tới câu 17.
Khải Huyền 2 câu 12: Cũng hãy viết cho thiên sứ của Thánh Bạch Gâm rằng, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Câu 13: Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong ngoài đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. À? Đấy, anh em đọc tiếp câu.
Câu số 14: Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dạy dỗ chúng nó ăn thịt của cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Amen.
Câu số 15, 16. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Amen.
Câu số 17: Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Amen.
Amen. Hội thánh này là một cái hội thánh Bạch Gâm, có nghĩa là được nâng lên và kết hôn. Cái từ Bạch Gâm có nghĩa như vậy. Thì lúc đầu khi mà Chúa mang hội thành lập hội thánh trên trái đất á, thì không lâu sau đó tới giai đoạn Smyrna, cái là thời kỳ bị hội thánh bị bắt bớ. Satan đã dùng các hoàng đế La Mã và người Do Thái để bắt bớ hội thánh. Thì càng bắt bớ càng nhiều á, thì hội thánh càng lan rộng ra. Cơ đốc nhân vừa lẩn trốn mà vừa truyền lời Chúa đi khắp khắp nơi luôn. Cái Satan thấy là thấy chiến lược của Satan không có thành. Hắn biết nếu mà hắn càng tiếp tục bắt bớ nữa, càng mà làm mạnh hơn nữa, thì là trái đất cả sẽ đầy hội thánh của Chúa luôn. Nên hắn mới đổi mưu kế của hắn. Tức là vào năm 313, vào cái thời hoàng đế Constantine của La Mã, Satan đổi chiến lược. Lịch sử cho biết đó là ông vua này, ông chuẩn bị đánh một cái trận chiến trên cái cầu nào đó, thì ông nằm mơ, ông nghe cái tiếng nói là ông thấy cái dấu khinh giá, và ông nghe một cái tiếng nói là trong cái dấu này thì ngươi sẽ thắng. Cái sau đó ông thắng thiệt cái trận đó, thắng lớn luôn. Cái ông tưởng là Chúa Giêsu hiện ra với ông. Nên từ đó là ông bắt tất cả mọi người trong đế chế La Mã, nghĩa là cả châu Âu, gần như cả châu Âu vậy đó, là phải nhập đạo, phải tin Chúa, phải chịu đổi theo báp-têm. Rồi những người Cơ đốc nhân á, trước họ bị bắt bớ, thì tự nhiên họ không bị bắt bớ nữa mà họ được nâng cao lên. Giống như cái nghĩa đầu tiên của Bạch Gâm vậy, là được nâng cao lên. Họ không phải chống chui, chống nhủi nữa mà họ được nâng cao lên. Rồi Constantine làm cho Cơ đốc giáo trở thành quốc giáo, là cái người tôn giáo của toàn đế chế La Mã luôn. Thì những người này họ những người Cơ đốc nhân á, họ hiểu kinh thánh nên họ được nâng cao lên, họ được giao nhiệm vụ để giảng lời Chúa. Còn đa số những người khác tự nhiên họ bị bắt phải tin Chúa mà họ đâu có biết gì kinh thánh đâu, nên họ vừa trở nên bị động, họ vẫn làm việc thế gian, rồi cuối tuần họ đi nhà thờ, rồi họ đóng tiền để nuôi những người kia. Đó là bắt đầu của Bạch Gâm mà như vậy. Rồi để cho họ thấy những người khác, người dân thường họ thấy hấp dẫn khi đi nhà thờ, thì họ phải được phép mang những cái gì của thế gian vào trong hội thánh. Như họ mang ngày lễ sinh nhật thần mặt trời vào trong hội thánh, và họ đổi tên lại thành ngày Giáng sinh. Rồi họ mang lễ Easter, là họ thờ cái nữ thần Easter đó, và những cái như con thỏ Easter, rồi trứng Easter, những cái thần tượng họ mang vào trong hội thánh, cái họ đổi lại thành ngày lễ Easter, không thèm đổi tên luôn, vẫn giữ những cái truyền thống cũ như con thỏ và cái trứng, tiếng Việt dịch là phục sinh, và nhiều thứ khác nữa. Có nghĩa là hội thánh kết hợp với thế gian. giống như nghĩa của từ bẹt gâm nhỉ, vừa là được nâng cao lên và được và kết hợp với thế gian. Mà hội thánh Chúa không liên quan đến thế gian cả. Hội thánh của Chúa, cái từ hội thánh trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là những người được chuộc, những người được gọi khỏi thế gian, gọi ra khỏi thế gian luôn. Nhưng bây giờ hội thánh kết hôn với thế gian, đó là bắt đầu hội thánh sa ngã. Nên Chúa mới giới thiệu với ngài trong cái thư gửi vào thánh Bạch Gâm á, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi, thanh gươm sắc bén hai lưỡi, để chi? Để phân tách giữa những gì thuộc về hội thánh và những gì của thế gian, của thế giới này. Cái hội thánh sa ngã rất là nặng, nên Chúa phải dùng một cái thanh gươm sắc hai lưỡi để phân tách hội thánh ra. Anh em biết cái thanh gươm này còn có nghĩa gì nữa không? Chủ thể là gì?
Thanh gươm này là lời của Chúa đúng không nè?
Đúng rồi. Anh em đọc Hebrew 4 câu 12.
Hebrew chương 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Amen.
Đây là lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta có trong Kinh Thánh đó. Sống, linh nghiệm, sắc bén, là cả gươm hai lưỡi luôn. Thì ở đây nói tới ba đặc điểm của lời Chúa: sống, linh nghiệm và bén hơn gươm hai lưỡi. Thì tất cả chúng ta đều biết phần lớn chúng ta là có kinh nghiệm với sự sống, lời sự sống. À, khi chúng ta đến đối với lời Chúa, khi chúng ta ăn lời Chúa thì chúng ta có được sự sống của Chúa. Chúng ta có rất nhiều người chúng ta có kinh nghiệm này. Điều đó là tốt. Nhưng vấn đề là chúng ta có trải nghiệm được sự hiệu nghiệm của lời Chúa hay không? Lời Chúa có thay đổi chúng ta hay không? Có tác dụng gì với chúng ta hay không? Hay là chúng ta đọc lời Chúa xong, chúng ta có sự sống, chúng ta hiểu được. Nhưng rồi chúng ta cũng như vậy. Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Chúng ta biết có Chúa nói cái câu là nhưng mà mưa từ trên trời xuống để tưới đất rồi sinh hoa trái. Anh em nhớ câu đó ở đâu không? Thì lời của Chúa cũng tác động.
Ê-sai 55 anh.
Đúng rồi, Ê-sai 55 câu 10 câu 11 anh em đọc.
Ê-sai chương 55 câu 10 và câu 11. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Amen.
Amen. Thì từ bây giờ chúng ta phải xin Chúa cho lời của Chúa tác động lời của Ngài vào trong chúng ta, có hiệu nghiệm với chúng ta. Cũng như nếu chúng ta bị uống viên thuốc nào đó mà thuốc không có tác dụng gì hết, thì uống cũng như không thôi. Thì lời Chúa cũng vậy. Chúng ta đọc được lời Chúa, ăn lời Chúa để có sự sống, điều đó tốt, nhưng mà chưa đủ. Mà lời Chúa rõ ràng trong câu thánh này, Chúa nói là Chúa muốn tác động lời của Ngài chúng ta sinh ra bông trái. Thì nếu chúng ta lời Chúa không thay đổi chúng ta được, thì sau này chúng ta có vấn đề. Không thể nào mà chúng ta trở thành trái đầu mùa để được cất lên cả. Rồi cái vấn đề thứ ba là lời Chúa phải sắc bén nữa. Phân tách được những gì thuộc về tâm linh, những gì thuộc về tâm hồn, những gì về thế gian, những gì của Chúa. Những gì lời Chúa, chúng ta phải trải nghiệm lời Chúa giống như là một con dao phẫu thuật vậy, cắt cái khối u trong người chúng ta ra để chữa bệnh cho chúng ta. Nếu mà đọc lời Chúa chúng ta thấy đọc xong thấy nhẹ nhàng, không thấy có biết cái tác dụng gì hết thì nó cũng vô nghĩa. Nhưng mà vấn đề ở đây là lời Chúa tác dụng hay không á, lời Chúa chắc chắn là một thanh gươm sắc bén rồi, sắc hơn cả cái gươm hai lưỡi. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là có một cái điều gì đó cản trở lời Chúa tác dụng tới chúng ta, đó chính là lòng chúng ta. Nếu mà lòng chúng ta mà cứng như là kim cương vậy á, dù lời Chúa có sắc bén cỡ nào thì nữa cũng không thể nào mà thấm vô được. Nên từ bây giờ chúng ta phải xin Chúa thay đổi lòng chúng ta, ban cho chúng ta một tấm lòng mềm mại, để lời Chúa thể tác động được. Và chúng ta cũng phải cùng với Chúa dọn dẹp lòng của mình, dẹp hết những sỏi đá. Anh em đọc trong Matthew 13, có nói tới lời Chúa. Anh em đọc trong từ câu 3 tới câu 8.
Matthew chương 13, câu số 3 đến câu 8. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá, sỏi. Chỉ có một ít đất thịt bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong, khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái. Hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Amen.
Thì Chúa ví Ngài giống như là cái người đi gieo giống này. Cái Ngài đến, Ngài gieo giống. Đó là lời về nước thiên đàng. Ở đây là lời của Chúa rơi chúng bốn cái môi trường khác nhau. Rơi chúng đường thì là chim bay xuống ăn. Rơi chúng chỗ đất đá, sỏi. Ít đất thì mọc lên chỉ có chút xíu thôi, thì mặt trời lên đốt thì héo. Còn rơi chúng bụi gai thì mọc lên được nhưng mà lại bị cản, bị nghẹt ngòi. Còn phần hạt mà rơi chúng đất tốt thì thành trái rất là tốt. Một hộp ra tới 100, hộp ra 60, hộp ra 30. Anh em nào chia sẻ về đoạn này đi. Anh em, bốn môi trường này nói tới vấn đề gì? Vũ chia sẻ được không?
Dạ, để anh em khác chia sẻ ha.
Câu 19 nói những hạt giống này là đạo nước thiên đàng. Thực ra trong bản kinh thánh nó nói tới là, nó nghĩa là lời Chúa, lời về nước thiên đàng. Lời Chúa thì những hạt giống ở đây là những lời Chúa, lời trong kinh thánh, chứ không phải là cái đạo nào cả. Thì mỗi môi trường này, bốn cái môi trường này tượng trưng cho bốn loại lòng, bốn loại trái tim của mỗi người chúng ta. Trong câu 20 Chúa có giải thích luôn á, là trong câu 19 á, Chúa giải thích cái loại đầu tiên á, là nếu mà lời Chúa mà rơi chúng cái chúng trên đường á, đường cứng á, có nghĩa là những người mà có tấm lòng mà chai cứng, lời Chúa không thể nào mà kích mọc ra được hạt giống á, thì quỷ thì sa, thì chim tới sới ăn. Đây chim có nghĩa là mấy con quỷ. Nếu mà lòng chúng ta mà cứng quá, cứng cực kỳ luôn, thì lời Chúa cho dù là một thanh gươm nhọn, thanh gươm sắc bén hai lưỡi cũng không thể nào làm được cả. Cũng là Chúa cũng vô dụng đối với chúng ta thôi. Nên mỗi người chúng ta phải giữ gìn lòng của mình và xin Chúa làm mềm lòng chúng ta ra. Còn câu 20 á, người nào chịu lấy hạt giống rơi đất đá sỏi, tức là nghe lời, liền vui mừng chịu lấy, nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, vì lời Chúa mà gặp sự cực khổ bắt bớ thì liền bất phàm. Có nhiều lúc khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa, chúng ta vui mừng. Chúng ta thấy ví dụ như là những lời về chức tư lễ thánh rất là tuyệt vời. Chúng ta vui mừng, chúng ta chấp nhận lấy, tiếp nhận. Nhưng mà một hồi sau đó, kinh nghiệm chúng ta thì cũng được thấy là một hồi sau đó thì có bắt bớ xảy đến. Đây là Chúa nói rõ luôn á, là vì lời Chúa mà bị bắt bớ, gặp sự cực khổ bắt bớ, thì có nhiều người chúng ta lại nản lòng, bị vấp phạm liền. Có nghĩa là những người như vậy trong lòng có nhiều sỏi đá quá, lời Chúa không thể nào mà bộc rễ được. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn giống như mặt trời mà soi sáng làm bị nóng đi á, thì chúng ta bị héo liền. Ở đây Chúa muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta phải xin Chúa giúp chúng ta dọn dẹp hết mọi đá sỏi trong lòng chúng ta. Nếu mà không có đá sỏi thì là Chúa mới mọc rễ tốt được. Còn cái loại thứ ba, câu 22 nói là rơi ngay trúng bụi gai. À, bụi gai này á là gì? Là sự lo lắng về đời này, mê đắm vào của cải. Nếu mà chúng ta có nhiều lo lắng quá, lo lắng về gia đình, lo lắng về vật chất, công việc hay là về virus corona hay bất kỳ điều gì đó, thì đó những cái gai cản trở cái lai trong lòng chúng ta, làm cản trở lời Chúa mọc lên, không thể là mọc lên tốt được. Hoặc là chúng ta yêu thế gian, chúng ta say mê đắm hưởng thụ thế gian này, hay đắm của cải tiền bạc, cũng không thể nào mà mọc lên được. Cho dù Hebrew 4:12 nói rõ là lời Chúa linh nghiệm, sắc bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi, nhưng mà nếu mà lòng chúng ta có quá nhiều gai đi thì lời Chúa cũng chịu thua luôn. Còn loại cuối cùng á, là loại tốt nhất, là đức thịt, đức tốt, hoàn toàn tốt, không có gai gì cả. Hay là Chúa có tác dụng rất là nhiều. Một hộp ra tới 60, 30, 100. Nên qua cái vụ ngôn này, Chúa muốn nói cho chúng ta biết đó là lời Chúa kết quả, có kết quả hay không, không phải là do vấn đề lời Chúa không có tốt, mà thụ thuộc vào lòng của chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta. Nếu chúng ta không biết giữ gìn lòng của mình, làm cho lòng của mình trở nên cứng như đá, thì Chúa cũng không làm gì được cả. Hoặc để chúng ta không có chịu dẹp bỏ đá sỏi đi, hoặc là dẹp bỏ những sự lo lắng đi, hưởng thụ thế gian đi, thì cũng không thể nào mà là Chúa kết quả tốt được. Nên mỗi người chúng ta phải biết có nhiệm vụ xin Chúa thay đổi lòng của mình, phải tích cực làm điều đó. Nên Chúa mới nói là trong hết mọi sự thì ta phải gìn giữ lòng chúng ta hơn mọi điều khác, vì từ trong đó có cái nguồn của sự sống chảy ra. Nên kiếm câu đó, anh em nào biết anh em đưa
như là Châm Ngôn á,
tôi cũng nhớ trong Châm Ngôn mà không có chính xác là câu nè.
Dạ, Châm Ngôn 4:23.
Rồi em đọc câu đó luôn.
Dạ, chờ em chút. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Amen.
Amen. Ông Chúa dặn chúng ta phải giữ gìn lòng chúng ta hơn tất cả mọi điều khác. Nhưng mà chúng ta thường làm ngược lại, chúng ta quan trọng gì? Sức khỏe chúng ta là trên hết, hoặc gia đình, hoặc công việc, con cái. Nhưng mà Chúa nói mỗi người chúng ta phải giữ lòng của mình hơn hết tất cả mọi điều khác, vì từ đó mới ra sự sống của Chúa được. Nên chúng ta không có thể nào mà đổ lỗi cho Chúa hay đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh được. Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm là lời Chúa có tác dụng với mình hay không. Kinh Thánh cho biết là lời của Chúa rất là tốt, hoặc là hạt giống rất là tốt, không bao giờ hư hại, có thể kết quả rất là nhiều luôn, và hiệu nghiệm nữa, và sắc hơn gươm hai lưỡi. Nhưng mà để lời Chúa có tác dụng tới An hay không là An có trách nhiệm phải giữ lòng của mình. Rồi em quay lại, anh em đọc Hebrew 4:13.
Hebrew 4:13. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Amen.
Nếu mà ngày nay á, lời Chúa không có chia cách trong lòng chúng ta được, không có tác dụng gì lòng chúng ta được, thì trong tương lai chúng ta phải chịu, khi chúng ta đứng trước tòa án của Đấng Christ, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Lúc đó là lời Chúa thực sự để phán xét chúng ta, phán xét rõ ràng. Như câu 13 nói như vậy, là trong tương lai chúng ta phải tường trình với Chúa. Lời Chúa sẽ bộc lộ hết tất cả những gì chúng ta làm trong lúc chúng ta còn trong thân xác. Lúc đó là không có dễ chịu. Nên bây giờ chúng ta phải chủ động hợp tác với Chúa. Rồi xin Chúa tác động lời của Ngài vào trong chúng ta. Chúng ta vừa giữ gìn lòng của mình và vừa xin Chúa giúp loại bỏ men, xin Chúa tác động, vừa ăn lời Chúa nhiều để Chúa tác động lời của Ngài vào trong chúng ta được. Nên qua những điều qua cái hội nghị này em thấy rõ là hiểu biết về Kinh Thánh không có tác dụng gì nhiều với chúng ta cả. Cho dù hiểu biết đúng, có nhiều sự sống cũng không có tác dụng bao nhiêu cả. Vấn đề là Chúa có tác dụng gì với chúng ta hay không, chúng ta phải ý thức về điều đó, ý thức về hiện thực chứ không phải về lý thuyết. Anh em đọc Khải Huyền 2:13.
Thái Huyền 2, câu 13. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngai của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đức tin ta, dù trong những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở.
Amen.
Amen.
Amen. Ở đây Chúa nói với hội thánh Bergam, là hội thánh mà của Chúa, của các cơ đốc nhân, do nơi các cơ đốc nhân nhóm lại. Chúa nói rằng nơi ngươi ở là nơi có ngai vàng của quỷ Satan. Rất là kinh khủng. Nhưng mà thật ra rất là chính xác. Tại vì cả thế gian này nằm trong tay của Satan. Và khi hội thánh đã kết hôn với thế giới này rồi, thì Satan, ngai vàng của Satan cũng đi vào trong hội thánh. Lúc đó giữa hội thánh với thế gian nó không còn là không có ranh giới nào cả. Cho nên Chúa mới nói là nơi ngươi ở là có nơi ngai của Satan. Để chúng ta đọc vài câu kinh thánh về thế gian. Anh em đọc văn thứ nhất, đoạn 5 câu 19.
Thơ văn thứ nhất, chương 5, câu số 19. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Amen.
Amen. Cả thế gian đều nằm trong tay của ma quỷ. Ngay cả các lãnh đạo các nước thế giới, chúng ta biết rằng họ, cho dù là tổng thống Mỹ hay là chủ tịch của Trung Quốc hay một cái nước quyền lực nào đó, có chúng ta biết trên những lãnh đạo này còn có một cái lãnh đạo cao hơn nữa, đó là Satan. Cả thế giới này nằm trong tay của ma quỷ. Chúng ta phải cẩn thận. Em đọc Matthew 4 câu 8 câu 9.
Matthew chương 4 câu số 8 và câu số 9. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Amen.
Amen. Chúng ta tăng nói, nếu mà Chúa sấp mình thờ lại hắn, thì hắn sẽ bao trao cho Chúa tất cả mọi vinh hiển của thế gian và các nước thế gian luôn. Và đặc biệt khi Chúa trả lời, Chúa không có chỉnh Satan, không có nói là người nói sai rồi. Thì rõ ràng Chúa công nhận tất cả những điều đó, cả thế giới này nằm trong tay của Satan. Chúng ta cẩn thận với những cái gì mà chúng ta giải trí, những hưởng thụ những điều của thế giới này, thì tất cả đều thuộc về Satan cả. Và cả Cơ Đốc giáo cũng vậy. Có sự nơi nào mà có sự pha trộn của Satan, của thế gian này là có Satan ở trong đó. Chúng ta thực sự cần trải nghiệm lời Chúa ở mức cao, là giống như là thanh gươm bén nhọn hai lưỡi để chia cắt, giúp chúng ta thoát khỏi tình yêu thế gian này. Anh em đọc thư văn thứ nhất, đoạn 2 câu 15.
Thư văn thứ nhất, chương 2, câu số 15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Amen.
Amen. Đây là một cái điều răn, một cái mệnh lệnh của Chúa. Chúa nói đừng yêu thế gian và những vật của thế gian nữa. Tại vì nó thuộc về ma quỷ. Chúng ta ở trên thế gian này, chúng ta phải dùng những điều mà chúng ta cần. Nhưng mà lòng chúng ta không được để những điều của nó chiếm hữu chúng ta. Như là nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, du lịch, công việc, gia đình, mọi thứ khác. Nó có thể làm chiếm hữu lòng chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta nghĩ về những điều đó và cứ bận rộn trong lòng hoài luôn. Không quan tâm tới những việc của Chúa. Và anh em để ý, nếu mà anh em đọc tin tức nhiều hay xem phim hay là suy nghĩ điều gì đó xong á, rồi anh em đọc lời Chúa, anh em thấy lời Chúa rất là chán, không có vô nổi, đúng không? Tại vì những cái điều đó của ma quỷ nó chiếm hữu lòng chúng ta, nó cạnh tranh với lời Chúa, làm lời Chúa không tác động được. Em cũng hay bị chuyện đó, khi mà đọc tin tức á, là đọc một hồi thì cứ nghĩ điều đó trong lòng suốt luôn, nó cứ đọc lời Chúa không đọc vô được. Chỉ khi nào bạn quyết định là không đọc nữa, giữ đầu óc mình, lòng mình trong sạch cho Chúa, thì lời Chúa bắt đầu mới tác động vô được. Nên em thấy rõ là chúng ta phải có nhiệm vụ với lòng của mình, nhiệm vụ giữ lòng mình làm sao cho lời Chúa có thể tác dụng được. Rồi em đọc luôn Gia-cơ 4:4-5.
Gia-cơ chương 4 câu 4 và câu 5. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Amen.
Amen. Đây là thật ra là hỡi những kẻ ngoại tình. Thì hội thánh là cô dâu của Chúa, mà hội thánh mà lại yêu thế gian nữa, thì giống như người vợ ngoại tình vậy. Thì ở đây là Gia-cơ viết thư này cho các tín đồ, chứ không phải viết cho những người không tin Chúa, những kẻ vô thần. Mà Gia-cơ nó viết cho các tín đồ, cho chúng ta. Ở kẻ ngoại tình, anh em có biết làm bạn với thế gian là trở nên kẻ thù Đức Chúa Trời không? Rất là nặng. Làm bạn với thế gian nghĩa là chúng ta thấy được Chúa đó gọi chúng ta ra khỏi thế gian này, gọi chúng ta ra khỏi Ai Cập, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của Satan rồi. Nhưng mà chúng ta lại muốn trở nên giống với người thế gian này, không chỉ là trong lúc nhóm mà còn cả trong ở nhà nữa. Thì chúng ta là lúc đó chúng ta trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Kẻ thù của Đức Chúa Trời không? Rất là nặng nè. Thì như vậy mới đó là lý do tại sao Chúa phải dùng một cái thanh gươm sắc nhọn, sắc bén ở miệng Ngài để có thể cứu chúng ta được. Nếu mình chúng ta nói chúng ta tin Chúa nhưng mà chúng ta vẫn giống như người thế gian vậy, là cứ tối ngày cũng xoay quanh những cái chuyện đó là hưởng thụ gia đình, giải trí, công việc, tiền bạc, vật chất, điều đó trong lòng chúng ta suốt luôn như vậy luôn. Là như vậy là không có ổn, chúng ta là bạn của thế gian rồi. Còn chuyện của Chúa ở vị trí sau cùng, để chúng ta muốn được cất lên, muốn trở thành trái đầu mùa, và để chúng ta được vào vương quốc 1000 năm á, cùng cai trị với Chúa, thì chúng ta phải làm ngược lại. Chuyện của Chúa phải vị trí đầu tiên, cao hơn cả gia đình, con cái. Nữa. Chúa, anh em đọc Matthew 6:30-34 luôn. Matthew 6:30.
Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp như vậy, huống chi là các ngươi. Ấy
câu
vậy.
Câu 31. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Amen.
Amen. Câu này cũng nói tới đức tin luôn á. Đức tin đây Chúa nói không chỉ là mình tin có Chúa tồn tại. Không chỉ tin là Chúa đã cứu mình khỏi sự phán xét đời đời. Như vậy không có đủ. Đức tin nó còn phải thể hiện trong cái cuộc sống mình thông qua cái sự mình tin tưởng Chúa. Chúa nói là những người không tin Chúa, họ chỉ có lo lắng xung quanh đó là ăn gì, uống gì, mặc gì. Những thứ bình thường của đời này. Nhưng mà nếu mà mình tin Chúa, mình đi theo Chúa mà trong lòng mình cũng quanh quẩn những chuyện đó thôi. Cứ phải ăn uống gì, mặc gì, chứ phải chơi như thế nào, giải trí như thế nào. Cũng chẳng có khác gì họ cả. Nghĩa là mình chỉ có lý thuyết về Chúa thôi, chứ không có một cái hình hiện thực của Chúa. Câu 2 Chúa nói là dân ngoại tìm những kiếm những điều đó. Còn cha chúng ta biết chúng ta cần những điều đó rồi. Hay là trong lời cầu nguyện của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng thường cầu nguyện Chúa chỉ xoay quanh những cái điều nhu cầu vật chất của chúng ta thôi. Nhất là trong thời gian ở trong ăn uống trong nhà thờ cũng chỉ nghe xung quanh vậy thôi. Xin Chúa chữa bệnh cho con, xin Chúa cho con công việc, xin Chúa cho con cái này cái kia. Nghĩa là hướng về bản thân mình trước. Và chỉ nghĩ bản thân mình thôi. Đó không phải là đức tin. Câu ông bà nói là Chúa, đó là một cái mệnh lệnh của Chúa. Chúa nói là gì? Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Cái tìm kiếm ở đây có nghĩa là mình phải quan tâm tới chuyện nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Quan tâm đầu tiên, nó phải ở vị trí cao nhất trong cái cuộc sống của mình. Chứ không phải là những cái việc kia. Quan tâm hơn cả, quan tâm tới việc của Chúa hơn cả gia đình, con cái của mình, ở công việc của mình. Chúa nói rõ luôn, nếu mình quan tâm chuyện của Chúa đầu tiên, thì Chúa sẽ cho chúng ta những gì chúng ta cần. Chúng ta không có sợ thiếu. Nhưng mà chúng ta đừng có làm ngược lại. Đừng có nghĩ rằng chỉ nghĩ gia đình, con cái chúng ta trước, rồi việc của Chúa, hay là công việc quan trọng nhất. Nên qua hệ thống, cái hội thánh Bẹt Găm này, Chúa muốn thay đổi chúng ta tới tận gốc luôn. Phải ưu tiên việc của Chúa đầu tiên. Và Chúa muốn cứu chúng ta khỏi cái tình yêu thế gian này. Thì điều này cũng liên quan tới dự lễ vượt qua. Anh em đọc Matthew 6 câu 24.
Matthew chương 6 câu 24. Chẳng ai tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Amen.
Amen. Ma môn là tiền bạc đó. Thì Chúa muốn chúng ta yêu Ngài hơn tất cả, chứ không phải là tiền bạc của mình. Sự tham lam là thờ hình tượng. Còn em đọc Roma 12 câu 2.
Roma chương 12 câu 2. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Amen.
Amen. Chúa nói là đừng làm theo lời này, có nghĩa là đừng làm bạn với thế gian này, mà chúng ta phải cần xin Chúa đổi mới tâm trí chúng ta. Tại vì chúng ta không thể nào mà thay đổi mình được, mà xin Chúa thay đổi tâm trí của chúng ta, tác động tâm trí của Chúa vào trong lòng chúng ta, để cứu chúng ta, để chúng ta không có suy nghĩ nhiều tới vật chất và những điều thế gian này, mà biết hướng tới những việc của trời, thuộc về trời. Thì anh em hãy biến những điều này thành lời cầu nguyện của anh em. Thì anh thường xin Chúa nói là: Chúa ơi, xin thay đổi tâm trí của con, xin hướng cho con tâm trí của Chúa. Chúa nói hãy xin thì hãy xin thì sẽ được. Chúng ta phải biết chúng ta cần xin điều gì. Giăng 15 câu 19.
Phúc âm Giăng chương 15 câu số 19. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Amen.
Đây là một cái cách để chúng ta có thể xem chúng ta thuộc về Chúa hay thuộc về thế gian. Nếu mà chúng ta đi đâu cũng được người ta đón nhận, người ta vui vẻ, chúng ta có nhiều bạn của thế gian, chúng ta thấy là coi chừng. Tại vì thế gian đã ghét Chúa. Nếu chúng ta thực sự thuộc về Chúa, chúng ta thực sự đi theo Chúa, thì thế gian sẽ ghét chúng ta, coi chúng ta như là đồ uế vậy. Vì chúng ta nói sự thật. Nếu chúng ta không có nói sự thật, chúng ta nói điều gì dễ nghe, thì người ta sẽ đón nhận chúng ta. Chúng ta không có vấn đề gì với thế gian cả. Xin Chúa cho chúng ta can đảm để chúng ta nói lời của Chúa, nói sự thật. Chúng ta cần sức của Chúa để chúng ta chấp nhận những sự bắt bớ của người thế gian, của gia đình. Ở trên đời này chúng ta chỉ là một cái giống như là một cái cõi tạm bợ của chúng ta thôi. Một cái câu kinh thánh này rất khó nghe. Anh em đọc Matthew 10 câu 34, 34, 35, 36 luôn.
Phúc âm Matthew chương 10 câu 34 đến câu 36. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gương giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Amen.
Amen. Ông Chúa nói rõ luôn á, ta đến, đừng có tưởng là ta đến để đem sự bình an. Ta đến không phải đem bình an mà đem gươm giáo. Thực ra Chúa không có gây rối loạn bất ổn cho thế gian. Nhưng mà khi mà Chúa nói sự thật, lời của Chúa như thanh gươm nhọn, thanh gươm bén hai lưỡi vậy á, thì lời Chúa luôn có sự phân rẽ giữa người chấp nhận sự thật, chấp nhận lời Chúa, và những người chống lại. Lời Chúa luôn có tác dụng, chứ không phải giống như chúng ta. Lời chúng ta nói á, là giống như kiểu ngoại giao vậy, xã giao vậy, là người ta không có phản đối, cũng không có đồng ý, mà cũng không có sự phân rẽ gì cả. Còn lời của Chúa phán một cái là có sự phân rẽ rõ ràng, thanh gươm mà. Thì như vậy á, thì giữa những người chấp nhận và những người chống lại với lẽ thật thì có cái sự mâu thuẫn. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải học để nói lời của Chúa, nói sự thật một cách thẳng thắn, theo giống ý của Chúa muốn, có tác dụng phân rẽ. Ví dụ nếu chúng ta nói những cái lời mà dễ nghe với đồng nghiệp, vui vẻ với người ta, nhưng mà cũng chúng ta không có vấn đề gì cả, mà người đồng nghiệp cũng vui vẻ, nhưng mà như vậy chẳng ích gì cho họ cả, họ không có được cứu. Nên chúng ta phải nói lời của Chúa ra, nói một cách thẳng thắn, trong tình yêu thương, để lời Chúa phân rẽ, để họ mới có thể có cơ hội được cứu. Chúng ta chỉ nói sơ sơ, lúc nào cũng nói là Chúa yêu thương, nhân từ, chỉ nói vậy thôi. Chúng ta phải nói, xin Chúa nói lời của Thánh Linh, nói cho họ biết là họ phạm tội, cần sự cứu rỗi của Chúa, nếu không sẽ bị đáng phạt đời đời. Và nói rõ là Chúa sắp đến rồi, đứng phán xét sắp đến rồi. Rồi câu 7 cũng quan trọng nữa. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không xứng đáng cho ta. Nhiều người chúng ta có gia đình, có con cái. Sau khi mà chúng ta có con, chúng ta có khác gì so với lúc hồi chưa có con hay không? Hay có con rồi chúng ta ưu tiên con cái mình hơn, ưu tiên hơn việc của Chúa. Chúng ta yêu Chúa có nghĩa là chúng ta ưu tiên việc của Ngài hơn. Không chỉ là đọc Kinh Thánh đến với Chúa, mà còn là những việc phục vụ Chúa, những việc thực tiễn, giống chăm sóc những anh em khác, giúp đỡ anh em khác. Hay là chúng ta quan trọng gia đình của mình hơn tất cả, con cái hơn tất cả. Khi nào có dư thì ưu tiên cho con cái trước hết, hay là vợ chồng, rồi dư chút xíu thời gian mà mới nghĩ những chuyện khác, mới chuyện của Chúa. Chứ không có muốn như vậy. Chứ muốn là mình ưu tiên nước thiên đàng hơn tất cả. Vì đó là chuyện quan trọng nhất đối với Chúa. Thì nếu khi chúng ta mà chọn Chúa, ưu tiên Chúa hơn tất cả, thì gia đình bắt bớ chúng ta. Nên Chúa mới nói là ai không vác thập tự mình mà theo ta thì cũng không đáng với ta. Thập tự của mình có nghĩa là khi mà mình, nếu mình đi theo Chúa, mình phải chịu những đau khổ vì danh của Chúa, vì lời của Chúa. Nếu mà chúng ta không chấp nhận những đau khổ, thử thách đó, thì chúng ta không có xứng đáng với Chúa. Rồi quay lại hội thánh Bẹt Găm, anh em đọc lại câu 13 này.
Câu 13, ta biết nơi ngươi ở, đó là ngai của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đức tin ta. Dù trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở.
Amen.
Amen.
Amen. Ở đây Chúa nói tới Antipa. Antipa tiếng Hy Lạp có nghĩa là chống đối tất cả. Thì khi mà hội thánh của Chúa bắt đầu và kết hôn với thế gian, thì có một số người trong hội thánh trung thành với Chúa, họ chống đối tất cả những gì của thế gian kết hợp vào trong hội thánh. Thì ngày nay chúng ta cũng phải là những Antipa như vậy. Chúng ta phải phân tách rõ ràng những gì của Chúa và những gì của thế gian. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, cũng không có được trộn lẫn với thế gian. Ở đây Chúa gọi họ là những nhân chứng trung thành của Chúa. tất cả chúng ta đều là nhân chứng của Chúa Giêsu cả. Thì trong trong tiếng Hy Lạp cái từ nhân chứng đồng nghĩa với từng từ tử đạo, nó làm chứng cho Chúa. Giảng phúc âm không có đơn giản chỉ là nói không, mà chúng ta cũng phải là, chúng ta ý thức chúng ta cũng phải là những người tử đạo, có nghĩa là những người chịu bắt bớ vì danh của Chúa, vì lời của Chúa. Chúng ta tuy không có bị giết về xác thịt, nhưng mà chúng ta sẽ bị giết về tâm hồn, bị bắt bớ về tâm hồn chúng ta. Chúa muốn chúng ta cũng phải là những nhân chứng trung thành như vậy. Chúng ta càng tuyệt đối vào Chúa bao nhiêu, càng đi theo con đường thánh khiết của Chúa bao nhiêu, thì chúng ta ngày càng sẽ bị bắt bớ, thế gian ngày càng ghét chúng ta nhiều hơn nữa. Và những người này họ là, họ nói sự thật, thì chúng ta cũng phải nói sự thật. Ví dụ như về những cái gì về anh nói anh em về corona vậy, để cho thấy cho những người khác biết nó như nó bản chất nó như thế nào. Làm Antipa không có đơn giản, nhưng mà Chúa rất đẹp lòng, vững lòng tôn danh Chúa và không chối lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thành những người như vậy. Anh em đọc Giăng 16 câu 33.
Phúc âm Giăng chương 16 câu số 33. Ta bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Amen.
Amen. Chúa cho chúng ta biết trước là chúng ta sẽ có hoạn nạn thế gian, phải chịu khổ vì danh Chúa, vì lời của Chúa. Thế gian sẽ bắt bớ chúng ta, sẽ ghét chúng ta nếu chúng ta trung thành với Chúa. Nhưng mà Chúa yên gửi chúng ta là Chúa đã thắng thế gian rồi. Thì Chúa đang ở trong chúng ta, Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng thế gian, vượt qua mọi thử thách bắt bớ của thế gian. Đó chính là đức tin. Rồi anh em đọc Bẹt Găm câu 14, 15, Khải Huyền 2.
Khải Huyền chương 2 câu 14 và 15. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba La Am, người ấy dạy Ba Lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cổ cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Amen.
Amen. Ở trong đây Chúa nói nhắc tới hai cái tên Ba La Am và Nicola. Thì dân số 22 nói tới Ba La Am. Ba La Am là một tiên tri của dân ngoại, là một người dân ngoại nhưng mà có thể nói tiên tri được. Đức Chúa Trời ban cho người đó khả năng nói tiên tri. Thì khi đó Israel đi tới cái đồng bằng của Moab á, thì vua Balak sợ Israel rất kinh khủng, tại vì đã nghe tiếng Đức Chúa Trời đã giúp Israel thắng mọi dân khác, nhất là Ai Cập, nên mới sai sứ giả đến gặp Balaam, nhờ Balaam rủ xả dân Israel, rồi mang rất là nhiều của cải vàng bạc đến. Rồi Balaam nói là để cho tôi đến với Đức Chúa Trời, tôi hỏi dân, hỏi ý của Ngài. Thì Đức Chúa Trời trong câu 12 á, Đức Chúa Trời mới nói á, là ngươi chớ đi cùng chúng nó, đừng có rủ xả dân này, vì dân này được ban phước. Không, Chúa nói chuyện với Ba Lam luôn. Rồi hôm sau Ba Lam mới nói với sứ thần của Ba Lát á, là hãy trở về xứ các ngươi, vì Đức Chúa và không cho ta đi cùng các ngươi. Rồi sau đó Ba Lát lại sai nhiều người tới hơn nữa, mang nhiều vàng bạc hơn trước nữa, để tiếp tục nhờ Ba Lam rủ xả dân Chúa. Rồi Ba Lát câu 18 vui, Ba Lam nói là dầu Ba Lát cho ta nhà đầy vàng bạc luôn á, ta cũng không có vượt qua mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Và không, nghe câu này rất là đúng, nhưng mà trong câu 19 á, thì Ba Lam lại nói nhưng mà ta xin các ngươi ở lại đêm nay để ta biết Đức Giê-hô-va sẽ phán điều gì cùng ta nữa. Đây chúng ta thấy lòng tham tiền của Ba Lam. Mặc dù lần đầu tiên là Ba Lam đã biết rõ lời của Đức Chúa Trời nói rất là rõ rồi, nhưng mà sau đó lại thấy vàng bạc lại tiếp tục hỏi nữa. Nhiều lúc chúng ta cũng như vậy á, Chúa phán điều gì đó với chúng ta rồi, phán rõ rồi, nhưng mà là có cái tình huống gì đó chúng ta vì lợi của mình chúng ta lại tiếp tục tới hỏi Chúa nữa. Rõ ràng lòng chúng ta muốn yêu những điều đó. Thì cuối cùng Ba-la-am, Chúa ngăn cản Ba-la-am, không cho Ba-la-am đủ xả dân Chúa mà chúc phước dân Chúa. Tuy nhiên nhưng mà những chương sau cho thấy là Ba-la-am đã bày cho Ba-lát một cái mưu kế là trộn lẫn phụ nữ của dân Moab, thời dân Israel, để làm cho họ phạm tội tà dâm, ăn đồ cúng thần tượng, làm cho dân Israel thờ những thần của bên Moab. Hậu quả là Đức Chúa Trời phải trừng phạt rất là nặng, nhiều người chết, mấy chục ngàn người chết luôn. Thì cái sự dạy dỗ Ba-la-am mới thấy là chúng ta có nghĩa là những người nhận tiền của Chúa để giảng lời Chúa, để nói tiên tri, những người có nhận tiền lương cố định để nói tiên tri, để giảng lời Chúa. Tôi thấy điều này rất là khắp nơi trong nhà thờ.
Thậm chí còn bằng giống như là làm hợp đồng cho tăng tiền thêm nữa.
Dạ. Yeah. Thì thời đầu á, cả lịch sử hội thánh cũng cho biết là trong thời đầu thì những người giảng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa trong hội thánh, họ vẫn đi làm như bình thường. Có thể họ nhận được thêm chút xíu trợ cấp của anh em khác để sống qua ngày thôi. Trong Kinh Thánh cho biết chính Phaolô nói là Phaolô tự làm để nuôi sống mình. Nghề của ông ta là nghề may trại. Ông không muốn làm gánh nặng cho các những người khác. Và cả những người đi theo Phaolô cũng như vậy. Thì sau khi mà cái thời mà bắt đầu hội thánh kết hợp với thế gian, lúc đó những người phục vụ giảng lời Chúa mới nhận được tiền lương cố định. Ngay kể từ lúc thời Pergam trở đi. Nên Chúa mới nói đó là sự dạy dỗ của Ba-la-am á. Mà nói ở đây không chỉ là chuyện tiền lương, mà còn là những người nói đến những người dùng lời Chúa để làm lợi cho mình. Ví dụ như là tôi không thích tiền thì phải cần quyền lực, địa vị, muốn mọi người tôn trọng mình, đề cao mình. Cái đó cũng là sự dạy dỗ của Ba-la-am. Chúa không có muốn vậy, Chúa nói là những người nào mà muốn lớn, làm lớn hơn tất cả thì hãy chỉ làm đầy tớ phục vụ, thành nô lệ để phục vụ. Nghĩa là không có một nô lệ, không có một cái quyền lợi nào cả, tất cả đều là phục vụ anh em như mình phục vụ Chúa vậy á, làm hết lòng và miễn phí, chỉ làm vì danh của Chúa thôi, chứ không phải là vì lợi nhuận địa vị của mình. Rồi chúng ta phải bỏ tất cả những Ba-la-am ra khỏi nhà của Chúa. Anh em đọc Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 15-16.
Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 15 và 16. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách phạt về sự phạm tội của mình, bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Amen.
Amen. Thôi mình đừng có tham tiền công của tội ác, tham những vật chất của đời này, danh dự cá nhân, mà chúng ta sa ngã. Và ở đây có một cái điều nữa là nói tới đồ cúng thần tượng, đặng dỗ chúng ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ở đây cũng có nói đến dâm loạn, tà dâm thuộc linh, là những sự pha trộn của thế gian này, giống như là mang những cái gì của thế gian này vào trong hội thánh, không chỉ là ngày lễ Noel, ngày lễ Easter, mà còn nhiều thứ khác nữa, Tết, sinh nhật, ngày lễ mẹ, ngày Valentine, rồi đủ thứ ăn chơi vào trong hội thánh hết, rồi đá banh nữa, disco, nghe chúng ta thấy đủ thứ chuyện hết đó. Chúng ta thấy ngày nay nó tràn ngập trong cơ đốc giáo. Tại vì nếu không có những thứ đó thì người ta cảm thấy chán ngắt, người ta không có đi nhà thờ nữa. Tại muốn làm cho người ta muốn làm cho buổi nhóm hay cho nhà thờ cho nên vui nhộn là thôi, phải làm dùng những cái đó để thu hút những người trẻ vào. Như vậy là tà dâm thuộc linh, điều Chúa rất là ghét. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta chỉ có lời của Chúa và Thánh Linh thôi. Và đồ cúng thần tượng này, nó không chỉ là ăn đồ cúng ông bà hay, mà còn là những cái điều của thế gian này. nó liên quan nhiều với tất cả chúng ta. Ví dụ nếu mà chúng ta đọc tin tức quá nhiều, hay là coi phim ảnh giải trí quá nhiều đi, thích nó hơn cả lời của Chúa nữa, thì có nghĩa là chúng ta đang đồ cúng thần tượng á. Cái thứ đó vào trong lòng chúng ta, làm ô uế chúng ta, và lòng chúng ta cho nên cứng cỏi với lời của Đức Chúa Trời, làm lời Chúa không bị nghẹt ngòi, không tác dụng gì tới chúng ta được. Nên chúng ta phải cần xin Chúa ban chúng ta ánh sáng để chúng ta không ăn đồ cúng thần tượng nữa. Chúng ta đừng nghĩ rằng đồ cúng thần tượng chỉ là đồ cúng ông bà không, mà còn là những gì của thế gian này làm ảnh hưởng tới chúng ta, làm ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Anh em hiểu chỗ này không? Rồi câu 15. Có những kẻ theo đạo Nicola hay là theo đảng Nicola. À, cái chữ đạo đây nghĩa là sự dạy dỗ của Nicola. Trong tiếng Hy Lạp á, Nicola bao gồm hai từ, Nico và La. Nico là thống trị, La là dân. Nicola là một số ít người thống trị trên dân của Chúa. Đó chính là cái giai cấp hàng giáo phẩm ở trong Cơ Đốc giáo á, Công giáo lẫn Tin lành. Và chỉ có một số người được phục vụ Chúa thôi. Được phép làm bắp tem, được phép bẻ bánh, được phép giảng lời Chúa. Còn những người khác chỉ có ngồi yên trong nhà thờ làm tượng, làm việc thế gian, rồi tới cuối tuần, tới ngày Chủ nhật, tới nhà thờ ngồi nghe. Rồi mang tiền để nuôi những Nicola đó. Như vậy là trái với lời của Chúa. Là Đức Chúa Trời nói rằng là tất cả Cơ Đốc nhân đều là thầy tế lễ. Anh em đọc Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5. Rồi câu chính luôn.
Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5 và câu 9. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu số 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Amen.
Amen. Đây nói rõ, sứ đồ Phi-e-rơ viết cho tất cả mọi tín đồ. Anh em là chức tế lễ nhà vua. Anh em là chức tế lễ thánh. Cứ nghĩ là mọi tín đồ đều là thầy tế lễ. Mọi người đều có quyền phục vụ Chúa. Đều có thể giảng phúc âm, chia sẻ lời Chúa, bẻ bánh, làm bắp tem và tất cả những việc khác. Các tín đồ thời đầu tiên họ được làm tất cả những gì mà các sứ đồ làm, chỉ khác ở mức độ thôi. Các sứ đồ thì làm mức độ nhiều hơn, còn những môn đồ khác họ cũng làm những việc đó nhưng mà làm cái mức độ ít hơn. Nhưng mà không có cái chuyện mà có hai giai cấp trong hội thánh, một giai cấp thống trị, một giai cấp bị trị, cái đó không có. Nên chúng ta phải bỏ tất cả Nicola này. Chú muốn tất cả mọi người đều là anh em với nhau cả. Người có ân tứ hay người ít ân tứ nhiều hay người ít ân tứ hơn, tất cả đều là anh em cả. Đều bình đẳng với nhau. Và đặc biệt, chúng ta đã ra khỏi Cơ Đốc giáo rồi, ra khỏi Công giáo Tin lành rồi. Nhưng chúng ta cũng coi chừng với Nicola. Nếu mà chúng ta bị động, chỉ để một số ít người phục vụ Chúa, chia sẻ lời Chúa thôi, Thì những người chia sẻ lời Chúa đó họ không có muốn, nhưng mà tự nhiên họ bị ở thành Nicola. Anh em hiểu không? Nên mỗi người chúng ta phải trong tuần phải chủ động đến với Chúa, đến với lời Chúa, đến với Thánh Linh. Thì xin Thánh Linh ban ánh sáng để cho chúng ta cũng có thể phục vụ Chúa, chia sẻ lời Chúa. Thì chúng ta đừng có bị động. Mỗi thầy tế lễ không phải tích cực. Còn nếu mà số người mà bị động nhiều hơn số người tích cực, thì những người tích cực tự nhiên trở thành Nicola mà dù họ chẳng muốn gì cả. Anh em hiểu anh nói phải không? Nên chúc tất cả chúng ta, nên tất cả chúng ta đều phải có, đều có quyền lợi làm thầy tế lễ cả. Chúng ta đều có thể đến với Chúa để nhận được thức ăn của Chúa để ban cho anh em khác. Ủa, lại muốn nói phải không? Thấy em giơ tay.
Em đụng vô chỗ nào nó hơi ngỡ ấy nữa chứ không phải em muốn nói đâu.
Ok. Thầy xin Chúa cho chúng tất cả chúng ta phải dẹp bỏ mọi thứ đó. Chúng ta đến Thánh Linh là thầy của chúng ta. Chúng ta đến xin Thánh Linh giúp chúng ta để cho mọi người thầy tế lễ đều tích cực cả, đều nóng cháy cho Chúa. Rồi câu cuối cùng anh em đọc phần thưởng, cái câu về phần thưởng trong Lễ Quyền 2 cho Bạch Gam á. À trong câu 16 á, Chúa nói á, nếu chúng ta mà không ăn năn á thì Chúa sẽ đến với thanh gươm ở miệng mà giao chiến cùng chúng ta rất là nặng. Ở nếu mà bây giờ chúng ta không có chấp nhận cái thanh gươm hai lưỡi của Chúa là thanh gươm hai lưỡi để tỉa sửa chúng ta, thì coi chừng sau này cái thanh gươm đó trở thành một thành vũ khí để giao chiến chúng ta. Rồi anh em đọc câu 17.
Khải Huyền chương 2 câu 17. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho Mada đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Amen.
Amen. Ở đây Chúa nói một cái thức ăn á, ai thắng sẽ giao thì ngài để mang cho ban cho mana đựng dấu kính. Nên cái đoạn biệt âm này cũng nói chuyện ăn uống, nói đến đồ cúng thần tượng và mana đựng dấu kính. Năm ngoái chúng ta thông công về cái lều tạm của lều tạm Môi-se á, chúng ta biết là trong cái lều tạm có ba khu vực. Ở ngoài cùng là phần sân, thì đó dân Chúa đến để ăn uống, để khi mà dự các lễ thì cũng có ăn uống. Nhưng mà các thầy tế lễ mới được phép vô bên trong cái khu bên trong là khu nơi thánh của Chúa. Ở trong cái nơi thánh á, không có nhiều thức ăn mà chỉ có bánh trần thiết hay bánh để xem á. Cái thức ăn trong đó nó cao hơn, nó nên những cái trải nghiệm với Chúa, ánh sáng của Chúa và trải nghiệm với Chúa sâu hơn là những phần bên ngoài. Ở bên ngoài vui nhộn, ồn ào, đông đúc. Nhưng bên trong, trong cái nơi thánh á, không có gì nhiều hết, chỉ có ba vật thôi. Có cái chân đèn vàng, cái chân đèn có 7 cái đèn bằng vàng. Rồi có cái bàn để 12 cái bánh, mỗi tuần phải để ở đó. Rồi có thêm cái bàn thờ dân hương nữa, có ba vật đó thôi. Thì cái chân đèn vàng nói đấy, ánh sáng và sự sống của Chúa. Cái chân đèn này nó soi sáng cho toàn bộ lều tạm luôn. Còn cái bàn thờ dân hương nói đến mình, những gì mà mình nói đến mình, việc của mỗi thầy thế lễ đối với Chúa là mình cầu nguyện cho chương trình của Chúa, cho nước của Chúa. Và cái bàn để bánh này, bánh trên đó là thức ăn cho chúng ta. Những thức ăn này á, những cái bánh nó phải để 7 ngày. Được cái đèn vàng nó soi sáng 7 ngày. Những cái thức ăn này nó được cao, được Chúa, được thử nghiệm trước mặt Chúa. Có nghĩa là chúng ta đừng có vội tiếp nhận những gì mà chúng ta nghe, chúng ta đọc. Mà chúng ta phải đến với Chúa kiểm tra trước. Thức ăn đó coi có đúng ý của Chúa hay không? Có tốt cho chúng ta hay không? Thì những cái bánh này nó đã cao, thức ăn là thức ăn cao hơn nữa so với ở bên ngoài, chỉ khu vực ngoài sân. Nhưng mà ở bên trong còn một nơi nữa là có nơi chí thánh, có cái màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Ở trong nơi chí thánh có cái hòm giao ước. Trong hòm giao ước này có manna dấu kính. Trước khi mà bước vào sứ túc lành á, Chúa bảo Môi-se lấy một cái manna mà lượng một số ít manna nó bỏ vào trong cái hòm giao ước. Thì cái câu này nói lên cái thức ăn manna đừng giấu kín. Nghĩa là thức ăn này là những thức ăn tốt nhất luôn, tuyệt vời nhất mà của Chúa ban cho chúng ta. Thì để chúng ta thoát khỏi tình yêu thế gian, thì chúng ta phải ráng làm sao để bước vào trong nơi thánh và nơi chí thánh để ta ăn cái manna giấu kín này. Chúng ta gần gũi Chúa, trải nghiệm Chúa. Ở trong hòm giao ước là gần gũi Chúa nhất rồi, không còn nơi nào gần hơn nữa. Để chúng ta có thể vượt qua những cái thử thách này. Thức ăn này còn cao hơn cả cái cây sự sống, trái cây sự sống mà Chúa hứa với Ê-phê-sô. Còn ngoài ra Chúa còn nhắc tới ban cho một cái hòn đá. Chúa hứa ban một cái hòn sỏi trắng có viết tên trên đó, một cái tên mới. Cái hòn sỏi trắng này rất là tuyệt vời. Hồi trước á, khi mà trong cái người nào mà chiến thắng một cái cuộc thi đua nào đó, giống như là thi chạy đua á, thì được ban một cái hòn sỏi trắng, được công nhận đây là người chiến thắng. Thì nếu mà chúng ta đắc thắng, chiến thắng thế gian, chiến thắng cái tình trạng của bạc gâm này, chúng ta nhận được Chúa, được Chúa ban cái hòn sỏi trắng, có nghĩa rằng Chúa công nhận chúng ta. Chúng ta đừng có bắt chước Nicola, đừng bắt chước Ba Lam. Chúng ta đừng có tìm sự công nhận của loài người, đừng có công nhận của thế gian này, mà hãy là những Antipa. Chúng ta trung thành với Chúa. Chúng ta chỉ cần Chúa công nhận mình là được rồi. Dù người ta ghét mình, dù người ta không tin tưởng mình, chuyện đó không sao cả. Chỉ cần Chúa công nhận mình là ok rồi, là tốt nhất. Rồi cái hòn sỏi trắng á, cũng trong vào thời trước á, là khi mà trong một cái tòa án á, cái người nào mà cái người ta nhận được hòn sỏi trắng á, thì có nghĩa là người đó vô tội. Người nào mà trong cái vụ kiện mà được vô tội thì được quan tòa đưa cho cái hòn sỏi trắng đó. Trong tương lai á, tất cả chúng ta, kể cả các sứ đồ luôn, đều phải đứng trước tòa án của Đấng Christ. Chúa sẽ phán xét mọi người chúng ta, lúc đó sẽ quyết định coi ai được vào vương quốc 1000 năm, ai phải ở 1000 năm trong lửa, phải đi qua lửa để tất cả việc làm xác thịt bị đốt cháy hết. Thì lúc đó chúng ta cần cái hòn sỏi trắng. Chúa nói, ta chấp nhận con vô tội, ta ban cho con vào nước của ta để cùng cai trị với ta. Anh em thấy tuyệt vời không? Thì để được hòn sỏi trắng này, chúng ta phải thắng được bạc gâm. Còn ngoài ra, hòn sỏi trắng á, cũng còn có một ý nghĩa khác, đó là trong một cái bàn tiệc thì khách mời danh dự nhận được cái hòn sỏi trắng đó, thì cũng nói tới trong vương quốc 1000 năm chúng ta được cùng trị vì với Chúa. Nên xin Chúa giúp chúng ta chiến thắng bạc gâm này. Chúng ta cần giữ vượt qua để chiến thắng thế gian, và phải biết giữ lòng của mình, để lòng chúng ta không có yêu những điều của thế gian. Và cũng đừng ăn đồ cúng thần tượng nữa, mà chúng ta hãy tập đi vào trong nơi thánh, rồi nơi chí thánh, để ăn mana dấu kín. Và chúng ta phải chấp nhận làm Antipa, chống đối tất cả những gì trái với lời Chúa, dũng cảm nói sự thật. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được hòn sỏi trắng.